Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết có nhan đề Câu chuyện trí tuệ xưa, sức mạnh của lòng nhân ái. Bài viết do Han Yu biên tập, Oanh Lê chuyển ngữ từ Epoch Times Hoa ngữ. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Phẩm chất tốt đẹp là bản tính lương tri mà Thượng Thiên ban tặng cho loài người, là nguyên tố tốt đẹp nhất trong sinh mệnh. Vì vậy, đối với một người mà nói, điều quan trọng nhất chính là giữ gìn sự thiện lương, không ngừng đề cao chuẩn mực đạo đức của bản thân. Một người quân tử chân chính sẽ đọc những quyển sách tốt và làm những việc thiện lành. Không những vậy, anh ta còn sẽ khuyến khích và mở rộng việc hành thiện trong xã hội, đồng thời còn chỉ dẫn người khác cùng làm. Con người nhờ vậy mà sẽ tích cực hướng thượng, tuân thủ thiên lý chính đạo, sống trong hòa bình và phồn vinh. Do đó, cổ nhân đã nói rằng, người quân tử chân chính sẽ lấy thiện đãi người. Các câu chuyện về việc cổ nhân khuyến thiện có nhiều vô số. Dưới đây chỉ là một vài ví dụ. Thời Xuân Thu, từ năm 770 đến năm 476 trước Công Nguyên, Tử Lộ, người nước Lỗ lần đầu tiên đến gặp Khổng Tử, đã cắm một sợi lông vũ trên đầu mình, thể hiện cá tính rất ngạo mạn và háo thắng. Nhưng sau khi Khổng Tử nói với anh ta về đức tính khiêm tốn, thì anh ta đã bị làm cho cảm động, cam tâm tình nguyện thay y phục học trò, hành lễ theo học Khổng Tử. Khổng Tử dạy anh cách làm quan và làm một người quân tử. Khổng Tử nói, điều quan trọng nhất của một người quân tử là lòng trung thành. Quân tử có dũng mà không có trung thì ắt loạn. Đối với tiểu nhân mà nói, có dũng cảm mà không có lòng trung thành thì là phường trộm cắp. Quân tử mưu đạo bất mưu thực, ưu đạo bất ưu bần. Làm quan phải lấy mình làm gương, cần chính yêu dân, không được buông thả. Tử Lộ theo Khổng Tử chu du liệt quốc, hoằng dương đạo đức, tâm tính cũng không ngừng đề cao. Ông kiên định tín tâm vào thầy, trung thành với quốc gia. Khổng Tử khen ngợi Tử Lộ rằng, Tử Lộ luôn vui vẻ nhận ra sai lầm của mình, hơn nữa không do dự mà sửa đổi. Đây gọi là tiến bộ. Về sau, Tử Lộ trở thành một vị quan viên quan trọng của huyện Bồ Ấp. 3 năm sau, Tử Lộ dùng tư tưởng lễ nhạc để cai quản quận. Bách tính muôn dân tôn trọng lẫn nhau. Bồ Ấp trở thành một vùng giàu có tường hòa. Khổng Tử nói rằng tất cả điều này đều bắt nguồn từ lòng nhân ái của Tử Lộ. Vào thời nhà Minh, từ năm 1368 đến năm 1644, có một người tên gọi là Ngô Thiên Tiến, thường dạo chơi sơn cảnh. Là một người có thể phách khỏe mạnh, thích tranh đấu, là một cao thủ võ thuật. Ông ta thích dùng khoái quyền để đối phó với bất kỳ ai mà ông ta gặp. Ông ta mặc sức cướp tài vật của người khác, làm cho ai nấy cũng đều sợ hãi. Vào một hôm thời tiết nóng nực, Ngô Thiên Tiến đi lên lộ đài để hóng mát. Mọi người trông thấy ông ta thì đều sợ hãi và lần lượt bỏ đi hết. Nhưng có một ông lão vẫn ở lại, không chút sợ hãi. Ngô Thiên Tiến ngang ngược nói: "Trừ ông ra, những người khác đều đi cả rồi. Phải chăng ông cảm thấy võ công của ta chưa đủ tốt?" "Người hoàn toàn sai rồi," ông lão đáp. "Phụ mẫu nuôi dưỡng người thành người, hy vọng người cống hiến cho quốc gia. Người là một cao thủ võ thuật, nhưng trước nay chưa từng nghĩ đến việc làm thế nào để có lợi cho quốc gia. Ngược lại, người hài lòng với việc làm một kẻ xấu xa cặn bã. Thật đáng tiếc lắm thay, đáng tiếc lắm thay." Sau khi nghe những lời của ông lão, Ngô Thiên Tiến hối hận, nước mắt giàn giụa. "Những người bên cạnh tôi đều nói tôi là kẻ xấu. Vì vậy, tôi liền biến bản thân thành kẻ xấu. Những lời hôm nay của ngài giống như tiếng chuông buổi sớm, gọi tôi tỉnh dậy từ trong mộng. Nhưng tôi làm người xấu lâu như vậy rồi, không biết bản thân liệu còn có thể trở thành một người quân tử chân chính hay không. Như trăng khuyết, thật khó mà chọn." Ông lão nói: "Nếu người nghiêm túc sửa đổi bản thân, trở thành một con người mới, tu thần dưỡng tính, làm một người tốt, thì có gì là không thể chứ?" Từ đó trở đi, Ngô Thiên Tiến thay đổi, bắt đầu dốc hết sức lực phục vụ quốc gia. Về sau, ông trở thành phó thống soái trong quân đội thời đó. Vì ông chỉ huy quân đội có phương pháp, lại yêu thương bách tính, nên được mọi người tôn trọng và tán dương. Có câu cổ ngữ rằng: "Phạm sai lầm là chuyện thường tình của con người, nhưng sửa chữa sai lầm chính là việc làm đại thiện." Dùng đức để giáo dục, dùng thiện để sửa sai, thì có thể giúp con người quy chính lại bản thân, hiểu ra ý nghĩa chân chính của nhân sinh và những vấn đề đạo đức khác. Chẳng hạn như làm thế nào để biểu đạt tình yêu thương đối với người khác, tránh mê lầm trong lợi ích tự thân và truy cầu hưởng lạc. Sức mạnh của thiện lương là cực kỳ to lớn, đầu đầu cũng có thể thay đổi nhân tâm từ bản chất. Nó dẫn dắt con người thực hành chân lý, trở về với lương tri, khuyến khích con người đưa ra lựa chọn chính xác, hóa giải hết thảy các việc bất nghĩa. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web itviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị cùng người thân.